Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong môi trường vàng thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã học qua bài học Lẽ thật căn bản về nền tảng của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân điển của Ngài. Hôm nay là bài số 5 trong loạt bài Phân biện đức tin và là phần 1 của bài học Nền tảng Kinh Thánh với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 6 đến câu 16 để cùng theo dõi và học lời Chúa. Đây là phần Kinh Thánh được dùng làm nền tảng căn bản phân biện đức tin trong bài học Nền tảng Kinh Thánh phần 1. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những kẻ yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói, mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu. Song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy là sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, vì chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đang dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ.
Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết hơn về căn bản để phân biện đức tin. Và điểm bắt đầu của chúng ta mà chúng ta muốn thiết lập một cách rõ ràng, chắc chắn và chính xác, đó là nền tảng của Kinh Thánh trong sự phân biện đức tin. Nền tảng của Kinh Thánh. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 6 tới câu 16 là một phần ở trong sự dạy dỗ và lập luận của sứ đồ Phao-lô trả lời chiều hướng sai trật ngay trong thời gian của ông về vấn đề sai trật căn bản trong đức tin. Phao-lô lý luận rằng có những con đường mà nếu mình đeo đuổi sai trật thì sẽ làm cho đức tin trở thành vô ích, sẽ hoàn toàn mất đi quyền năng của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có những con đường đi hoàn toàn trái nghịch lại với thập tự giá của Đấng Christ, dầu là con đường được rất nhiều người ưa chuộng, đáp ứng được với nhiều đòi hỏi, trả lời những nhu cầu và thị hiếu của quần chúng. Phao-lô bắt đầu trong đoạn 1 câu số 17 và nói rằng: "Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích." Trong câu này, sứ đồ Phaolô nói rằng có cách giảng tin lành, có cách giải kinh thánh, nhưng kết quả là làm cho đức tin trở thành vô ích. Nghĩa là cũng nói về đức tin, cũng nói về đạo Chúa, cũng nói về sự liên hệ với Chúa, nhưng có những cách giải thích và những cách dạy dỗ làm cho chính con đường đi theo Chúa trở thành sai trật và đức tin ở trong Chúa trở thành vô ích. Nói một cách khác, đó là tà giáo, đó là tà đạo. Và ông bắt đầu bằng chữ dùng sự khôn khéo mà giảng. Dùng sự khôn khéo của con người, dùng sự khôn ngoan để đáp ứng thị hiếu của những người nghe theo mình. Dùng sự khéo léo, lời cao xa hay là sự khôn sáng mà rao giảng để thuyết phục lòng người, để xoáy động cảm xúc với những xu hướng về phép lạ, về quyền năng, về triết lý, về những điều mà con người ưa chuộng, đòi hỏi, tìm kiếm, đam mê. Và sứ đồ Phaolô nói rằng trên căn bản đó, tất cả mọi sự sẽ trở nên vô ích. Và đó là một điều cảnh cáo, căn đe quan trọng mà chúng ta phải để ý khi nói về căn bản để phân biện đức tin. Ông nói rằng nếu chúng ta dùng sự khôn khéo của con người, dùng phương cách của con người mà rao giảng, thì sẽ làm cho thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Đầu tiên hơn hết, trọng tâm của sự rao giảng theo sự khôn ngoan, khôn khéo của loài người sẽ không chú tâm vào thập tự giá của Đấng Christ. Thập tự giá của Đấng Christ sẽ không là trọng tâm của sự rao giảng theo sự khôn ngoan của con người. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nghĩa là căn bản phân biệt đầu tiên, đó là trọng tâm của sự rao giảng. Giảng về Đấng Christ, giảng về thập tự giá của Đấng Christ hay là giảng về những điều khác. Và Phaolô nói rằng cuối cùng tất cả những sự khôn ngoan của con người, tất cả những sự chú ý khác hơn là thập tự giá của Đấng Christ. Tất cả những chú trọng về ăn gì, uống gì, mặc gì của đời này, giàu dùng những hình ảnh và ngôn ngữ thiêng liêng, ngay cả dùng kinh thánh để hỗ trợ, cộng thêm với triết lý của con người để đáp ứng với thị hiếu và đòi hỏi của quần chúng, thì đây là những điều mà Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại. Câu số 19, Chúa nói, ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Ở đây dĩ nhiên nói về tôn giáo của con người, nói về những phương cách của con người để giải thích chuyện tâm linh, để giải quyết chuyện đời đời, để nói về sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng xa hơn nữa, Phaolô nói về những đòi hỏi của những người đã biết Chúa, đã quen thuộc với lời Chúa, những người đã nghe sự dạy dỗ thường xuyên. Và sự phân biệt cũng ở tại đây. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Và ở đây Phaolô đặt vấn đề, đây là thị hiếu, đây là chỗ ưa thích, đây là sự quyến rũ, mà nếu chúng ta cung cấp thì chắc chắn sẽ có những người nghe và theo và tin. Ông nói, vả đương khi người Judah đòi phép lạ và người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Judah lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Nghĩa là trong sự giảng dạy, nếu nói về phép lạ, nếu nhấn mạnh về quyền năng, nếu nhấn mạnh về dấu kỳ màu nhiệm, thì sẽ có những người nghe chẳng hạn như những người Judah là những người đang đòi phép lạ. Hay là nếu đặt vấn đề cao trọng hơn hết là nhu cầu của con người, để đáp ứng những nhu cầu mà mọi người đang tìm kiếm, những câu hỏi mà tất cả đang muốn có câu trả lời, những phương pháp và những nguyên tắc để giải quyết chuyện đời này, chuyện trước mặt, chuyện thành công, chuyện hạnh phúc, thì cũng sẽ có rất nhiều người nghe, rất nhiều người theo, bởi vì những người như người Greek tìm sự khôn ngoan, tìm câu trả lời. Thì sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta không thể làm như vậy và không được làm như vậy. Không thể đổi nguyên tắc giảng, cũng không thể đổi trọng tâm giảng dạy. Đương khi người Judah đòi phép lạ và người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta giảng Đấng Christ đóng đinh trên cây thập tự. Thì chúng ta nói về trọng tâm của sự mặc khải kinh thánh. Chúng ta nói về mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Judah lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Nghĩa là rất ít người thích, rất ít người nghe, rất ít người theo. Nhưng sứ đồ Phaolô lý luận tiếp trong sự dạy dỗ của ông, nói rằng song le về những người được gọi, tức là những người được cứu thì sao? Bất luận người Judah hay là người Greek thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Những con dân thật của Chúa sẽ đói khát tìm nghe lời Chúa. Con chiên thật của Chúa sẽ nghe tiếng Chúa. Những người được gọi thật và được cứu thật thì sẽ ham mê lời Chúa và sẽ đáp ứng với quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bất kể những lý luận tìm kiếm của thế gian. Cho nên ở đây phương cách giảng giải lời Chúa và trọng tâm của sự dạy dỗ ra từ lời Chúa và về chính Chúa chính là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô nhắc lại là nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của hội thánh, nhìn vào phương cách Chúa thực hiện công việc và mục đích đời đời của Ngài, nhìn lại kết quả thiêng liêng lâu dài so sánh với những điều tạm thời chóng qua, thì chứng cớ về quyền năng của lời Kinh Thánh giảng giải rõ ràng với trọng tâm là thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu là điều Đức Chúa Trời chọn để làm công việc của Ngài. Hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu làm cho những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ý là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Sứ đồ Phaolô đang đặt để căn bản để chúng ta hiểu vấn đề, căn bản nào để phân biệt chính đạo và tà đạo, nền tảng nào để đo lường cái đúng và cái sai. Điểm thứ nhất ở đây chúng ta thấy lẽ đạo về Đức Chúa Giêsu Christ, lẽ đạo về thập tự giá, nghĩa là lẽ đạo về sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là căn bản để hiểu sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Và điểm thứ hai, khía cạnh thứ hai là vấn đề thẩm quyền. Nếu dùng sự khôn khéo của con người mà giảng về thập tự giá, thì làm cho thập tự giá của Đấng Christ trở ra vô ích. Cho nên sứ đồ Phaolô nói tiếp trong đoạn số 2, bắt đầu câu số 1. Hỡi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Ở đây Phaolô đặt để hai điều trái nghịch, chống nghịch với nhau mà chúng ta phải thấy, liên hệ đến vấn đề giảng dạy hay là giảng giải lời Kinh Thánh. Một bên là sự khôn ngoan của loài người, dùng lời cao xa, khôn sáng, bài diễn thuyết khéo léo để mà giảng giải, đem lại kết quả là những người nghe lập đức tin trên sự khôn ngoan của loài người. Và phía bên kia thì từ khước mọi phương pháp của con người, mọi sự khôn ngoan chủ động của con người để giảng giải chứng cớ của Đức Chúa Trời một cách chính xác, chú ý trọng tâm về Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu đóng đinh trên cây thập tự, để quyền phép Đức Thánh Linh được bày tỏ qua lời của Đức Chúa Trời được rao giảng, và kết quả là đức tin không lập trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta một nguyên tắc hết sức là quan trọng mà thường khi chúng ta quên, đó là để hiểu lẽ đạo của Đức Chúa Trời, để hiểu Kinh Thánh, không phải do sức mình, sự suy nghĩ của mình, lý luận của mình, ý riêng của mình mà giảng giải cho được. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời và lẽ đạo của Đức Chúa Trời phải do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn, chỉ dạy thì lòng của chúng ta mới có thể nhận hiểu sự mầu nhiệm của lẽ thật thiêng liêng. Và một điều nữa chúng ta cũng cần phải nhớ trong trách nhiệm giảng dạy lời Chúa, phân bày lời Chúa, đó là dầu sẽ có rất nhiều sự chống đối, chê bai, dị ứng, phản hồi, thì những người thực sự yêu mến Chúa sẽ nghe và hiểu lời của Đức Chúa Trời. Chiên ta nghe tiếng ta, còn dân Chúa sẽ nghe tiếng Ngài. Và đó là đối tượng của chúng ta, là những người có trách nhiệm rao giảng lời Chúa, dạy dỗ lời Chúa trong các từng lớp mục vụ của hội thánh. Sứ đồ Phaolô giảng dạy tiếp trong câu 6 của đoạn số 3. Do vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự nhiệm màu kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lai như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Những điều mà chúng ta nghe hiểu là những điều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Chúa. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc thiêng liêng về sự giảng dạy Kinh Thánh, phân biện đức tin, đó là sự soi sáng của Thánh Linh. Sự soi sáng nghĩa là công việc của Thánh Linh giúp cho người của Chúa hiểu được sự mặc khải đã được ban cho. Đây không phải là sự ban cho mặc khải mới, đây không phải là điều Đức Thánh Linh phán trực tiếp với con người, ban cho lẽ thật mới mẻ hay những sự mặc khải thêm hơn. Không, tất cả sự mặc khải đã thành trọn trong Kinh Thánh, không thêm không bớt, nhưng để hiểu lời Kinh Thánh, để có thể tầng tượng được lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, thì phải là sự soi sáng của Thánh Linh. Chúa phải làm công việc đó trong lòng của người nghe mới có thể hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Câu số 10, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Không có ai có thể tự hiểu Kinh Thánh, tự giải thích Kinh Thánh trong sức riêng của mình, trong phương cách riêng của mình, trong đường hướng riêng của mình, vì chắc chắn sẽ đi sai trật, dẫn tới những sự lầm lẫn tai hại cho chính mình và cho những người nghe mình. Và chúng ta sẽ thấy trong những bài học tương lai, đó là chỗ mà những đạo lạc tà giáo thường xuyên sai trật, là về nguyên tắc giải kinh và sự giảng giải thích hợp toàn thể Kinh Thánh, chứ không phải chỉ một phần Kinh Thánh tùy theo ý riêng của một số người. Phaolô nói trong câu số 12, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và đây là điểm mà chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta đối phó với những tà giáo đạo lạc, để tránh giải thích cho những người mà không thể nào hiểu được. Câu số 14. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Người có tánh xác thịt đeo đuổi chuyện xác thịt và sẽ giải thích mọi điều trong nguyên tắc của xác thịt. Nhưng đạo lý lẽ thật của Đức Chúa Trời là chuyện thiêng liêng, là lẽ thật thiêng liêng và chỉ có thể giải thích theo cách thiêng liêng bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Vì dùng phương cách xác thịt để giải thích ý nghĩa thiêng liêng là chuyện bất khả thi. Vì thế, sứ đồ Phaolô hỏi một câu, ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài? Ai có thể dạy Chúa về ý nghĩa điều Chúa muốn nói? Nhưng về phần của những người thuộc về Chúa và sống trong Thánh Linh và theo nguyên tắc của Thánh Linh để giải bày Kinh Thánh, về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Về phần của những người vâng phục Chúa, đi trong nguyên tắc của Kinh Thánh thì sẽ hiểu lời Chúa và sẽ hiểu lẽ đạo của Kinh Thánh. Với nền tảng phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa học từ sứ đồ Phaolô, chúng ta muốn nhìn vào những nguyên tắc tổng quát để phân biện đức tin, để phân loại các sự giảng dạy thật giả, để giúp người tín hữu có thể chọn lựa trên tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu rằng vấn đề tà giáo, tà đạo là thách thức của hội thánh từ ngày bắt đầu, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, bắt đầu lịch sử của hội thánh, cho đến ngày hôm nay của chúng ta, thì hội thánh đã phải đối phó với vấn đề tà đạo luôn luôn. Và có những thời điểm trong lịch sử hội thánh đi sai trật cả ngàn năm dường như không có lối ra. Tà đạo, giáo giả, tổ chức giáo hội trên căn bản của loài người thay vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã đem hội thánh vào bóng tối cả ngàn năm, cho đến khi công cuộc cải chánh giáo hội được thực hiện bởi Martin Luther và những người Chúa sử dụng đồng thời với ông. Trong công cuộc cải chánh giáo hội, vấn đề chính yếu là đem hội thánh trở lại với căn bản đức tin. Và các nhà cải chánh giáo hội tóm tắt nền tảng của đức tin trên 5 điều, 5 lẽ đạo, 5 cột trụ đức tin. 5 điều phải thiết lập không thể di dịch, không thể uyển chuyển, không thể thay đổi. Và tất cả 5 cột trụ đức tin này được bắt đầu với chữ Sola trong tiếng Latin. Sola trong tiếng Latin có nghĩa là duy chỉ một mà thôi, hay là duy chỉ điều này mà thôi. Và 5 cột trụ này thiết lập tiêu chuẩn phân biệt chính đạo và tà giáo, phân biệt giả thật của đức tin. Và trong loạt bài phân biện đức tin của chúng ta sẽ phát triển 5 khía cạnh căn bản này cách hẳn hoi. 5 cột trụ đức tin đó là: thứ nhất, Sola Scriptura, duy bởi Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, Sola Fide, duy bởi đức tin mà thôi. Thứ ba, Sola Gratia, duy bởi ân điển mà thôi. Thứ tư, Solus Christus, duy bởi Đấng Christ mà thôi. Và thứ năm, Soli Deo Gloria, duy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là 5 điều để dễ nhớ và là căn bản đức tin để chúng ta phân biệt: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria, duy bởi Kinh Thánh mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy bởi ân điển mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Và có 2 lẽ đạo chính yếu được bảo vệ bởi 5 cột trụ đức tin này, 5 solas này, 5 điểm duy chỉ mà thôi này. Thứ nhất là lẽ đạo về sự cứu chuộc, duy chỉ bởi ân điển mà thôi, duy chỉ qua đức tin mà thôi, duy chỉ trong Đấng Christ mà thôi. Và lẽ đạo thứ hai, là thẩm quyền mặc khải, duy chỉ trong Kinh Thánh mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài học Nền tảng Kinh Thánh trong loạt bài Phân biện Đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta sẽ nhìn thấy tầm quan trọng của sự giảng giải Kinh Thánh cách chính xác để phân biệt tà giáo và chính giáo. Tin rằng quý vị nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng cách cá nhân trong đời sống mình.
Khi chúng ta học về phương cách phân biệt đức tin, chúng ta hiểu rằng điều cần thiết là học về lẽ thật cho tận tường, cho chắc chắn, cho có căn bản. Rồi thì những gì sai trật sẽ được phân biệt rõ ràng, sẽ được nhận ra ngay vì tiêu chuẩn của điều đúng của lẽ thật đã được thiết lập. Và căn bản bắt đầu quan trọng hơn hết đó là nền tảng của Kinh Thánh. Sự dạy dỗ phải được thiết lập trên Kinh Thánh và ra chỉ từ Kinh Thánh mà thôi. Có những tà giáo sai trật rõ ràng trên căn bản này, không trên nền tảng Kinh Thánh hay là không trên nền tảng Kinh Thánh mà thôi. Những tà giáo này cũng khá dễ dàng để phân biệt và ngăn chặn ảnh hưởng. Nhưng sự sai trật nguy hiểm hơn là những sai trật mà mới nhìn tưởng là đúng, thấy cũng đúng trên Kinh Thánh. Tà giáo nguy hiểm nhất là những tà giáo mới nhìn tưởng là giáo phái bạn, cũng một niềm tin, cũng căn bản lẽ thật trên Kinh Thánh, nhưng khám phá rằng sự sai lầm là trong cách giải nghĩa Kinh Thánh, không chính xác, không đúng tiêu chuẩn, không đúng phương pháp và đến những kết luận dạy dỗ sai trật tà đạo. Nghĩa là nếu nền tảng Kinh Thánh là điều quan trọng hơn hết, thứ tự ưu tiên cao hơn hết trong vấn đề phân biện đức tin, thì phương pháp giải kinh, phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh cách chính xác và thích hợp phải là điểm kế tiếp trong mức độ quan trọng. Sai trật ở đây cũng sẽ là khánh tận và đói kém lớn lao. Sứ đồ Phi-e-rơ đã ngâm đe về vấn đề này và đã tuyên bố thẩm định một nguyên tắc không hề thay đổi, đó là không thể giải thích Kinh Thánh theo ý riêng, không thể giải thích Kinh Thánh theo ý riêng, cách riêng, cho mục đích riêng, nhưng phải chính xác với sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 16 tới câu 21. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ rằng Kinh Thánh không phải là chuyện tưởng tượng của một người viết xuống, nhưng là lời chứng của những người được Chúa ban cho sự mặc khải. Ông nhắc lại kinh nghiệm được chứng kiến Chúa hóa hình là một dữ kiện lịch sử, là chuyện thật xảy ra với số nhân chứng vượt hơn đòi hỏi của luật pháp. Những gì được ghi lại không phải là chuyện khéo đặt để, bèn là việc chính mắt chúng tôi đã ngó thấy. Ông nói khẳng định, chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh. Lời Chúa có nguyên tắc mặc khải rõ ràng, sự đáng tin cậy được bao chung trong lẽ thật của sự mặc khải. Câu 19, nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Lời Chúa có sức mạnh và quyền năng ảnh hưởng như đèn soi trong nơi tối tăm, như hừng đông đến xua đuổi bóng đêm. Nhưng quyền năng của Kinh Thánh và sự mặc khải của Đức Chúa Trời đòi hỏi một nguyên tắc rõ ràng chắc chắn để có thể hiểu được và thực hành theo ý định của Đức Chúa Trời là đấng mặc khải. Đó là trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Đây là vấn đề quan trọng căn bản. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trước hết phải biết rõ rằng khi đến với lời Chúa, đến với lời Kinh Thánh có một quy luật rõ ràng. Mà nếu vâng phục thi hành quy luật này thì đi đúng và hiểu đúng lời Chúa, nghĩa là hiểu rõ lẽ thật. Còn đi sai, thi hành sai, không vâng phục, không theo mẫu mực và tiêu chuẩn này thì chắc chắn sẽ đi sai lầm, sẽ giải thích bậy bạ, sẽ giảng giải trật lất, nghĩa là sẽ làm sai lẽ thật và trở thành tà đạo giáo giả. Tiêu chuẩn là gì? Phải biết rõ ràng điều gì? Phải thi hành nguyên tắc nào? Phải biết rõ ràng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Không thể theo ý riêng, nghĩa là không phải ai muốn nói gì thì nói, giải nghĩa cách nào thì giảng giải, lập luận sao cũng được. Vì đây không phải là điều theo ý riêng, theo tánh xác thịt mà giải nghĩa được. Không thể nói rằng, theo tôi thì như thế này, tôi học được như thế này, Chúa nói với tôi như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia, vì tất cả những điều đó đều là vô thực, không quan trọng và dễ dàng sai lầm. Không phải là chuyện theo tôi hay là theo sự suy nghĩ riêng của tôi hay là bất cứ của ai, vì bản chất của sự mặc khải là điều Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết về ý muốn của Ngài và chương trình của Ngài. Vì thế điều quan trọng là làm thế nào để hiểu chính xác lời Chúa, đúng theo ý muốn của Chúa đã làm thành khi Chúa mặc khải. Vì bản chất của lời Kinh Thánh không do con người mà ra, cho nên không thể theo ý con người mà giảng giải được. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã vận chuyển, đã khiêng trên vai, đã chủ động, đã điều khiển những người Chúa dùng để viết lời mặc khải của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ và hoàn cảnh con người về ý muốn và chương trình thiêng liêng của Chúa. Vì thế phải theo nguyên tắc của sự mặc khải, của văn viết, của lời Kinh Thánh trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh để hiểu lời Đức Chúa Trời. Vì hễ là ý riêng là tà đạo, hễ giải thích theo ý riêng là công việc tà giáo.
Một sớm chim muông ca vui rộn ràng, màn đêm mịt mù vừa tàn, ngoài trời bình minh tươi sáng, thầm lắng im nghe lời Ngài dịu êm. Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sao giờ phút thầm thiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Ngay trong bản chất của loạt bài này sẽ phải dùng tới những khía cạnh có nhiều ý kiến, có nhiều khác biệt, có nhiều lập trường và lý luận khác nhau. Nhưng chúng ta muốn đứng chung trong nguyên tắc đúng của Kinh Thánh để phân biện đức tin trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Vì thế, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Năm đưa cuộc đời dần qua, sắc thân phai trên màu da, linh hồn giang cánh bay xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.